Cả đội khóc hết nước mắt khi Amorim rời Casa Pia. Huấn luyện viên Ruben Amorim chuẩn bị ra mắt MU ở trận gặp Ipswich vào chủ nhật này. Những người gắn bó với chiến lược da người Bồ Đào Nha từ những ngày đầu tiên ở đội hạng 3 Casa Pia hiểu rõ vì sao Amorim lại tiến xa như vậy. Con đường từ giải hạng 3 Bồ Đào Nha đến Premier League là một hành trình độc đáo của Ruben Amorim. Trong vòng 6 năm, nhà cầm quân sinh năm 1985 từ chỗ vô danh đã trở thành một trong những huấn luyện viên được săn đón nhất trên thế giới. Ở Casa Pia, sự nghiệp non trẻ của Ruben Amorim từng lãnh cú đấm nặng nề khi ông bị đình chỉ một năm vì chỉ đạo vượt quyền. Nhưng cũng ở Casa Pia, Amorim đã cho thấy những phẩm chất tiềm tàng của một huấn luyện viên tài năng. Sân Pinamanik nằm ở ngoại ô Lisbon, quê hương của Amorim, nơi ông đã dành phần lớn sự nghiệp chơi bóng và huấn luyện của mình. Sân này chỉ có sức chứa khoảng 2.500 khán giả, thấp hơn nhiều so với con số 30.000 người dự kiến sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên của Amorim với tư cách huấn luyện viên trưởng MU tại Ipswich vào chủ nhật. Thời gian làm việc của Amorim tại Casa Pia chỉ kéo dài 6 tháng, kết thúc trong nỗi buồn với án kỷ luật nghiêm trọng. Trong một trận đấu, Amorim đã có những chỉ đạo nằm ngoài phạm vi quyền hành, lý do bởi trên giấy tờ huấn luyện viên trưởng của Casa Pia lúc đó không phải Amorim mà là Jose Zapas. Amorim lãnh án cấm hành nghề 1 năm. Jose Zapas bị treo giò 4 tháng còn Casa Pia bị trừ 6 điểm và phải nộp phạt 12.000 euro. Sau án phạt, Amorim cũng từ giã đội hạng 3 Bồ Đào Nha. Khi anh ấy nói trước cả đội rằng anh ấy sẽ rời đi, tôi thấy 10, 12 đồng đội khóc. Cựu tiền đạo của Casa Pia, Jose Mbalo, nhớ lại. Tôi đến bắt tay và ôm anh ấy. Ruben nói với tôi rằng, tôi rất tiếc nhưng hãy tiếp tục làm việc. Bạn không bao giờ biết cuộc sống đang chờ đợi bạn điều gì. Casa Pia là đội bóng đầu tiên Amorim dẫn dắt và ngay lập tức ông đã triển khai sơ đồ 3-4-3, nền tảng cho thành công sau này. Hai trợ lý trẻ tuổi Adelio Candido và Carlos Fernandez cũng gắn bó với Amorim từ Casa Pia cho tới MU hiện tại. Adelio Candido và Carlos Fernandez, họ rất trung thành với ông ấy. Cả hai đều có tài năng để trở thành những huấn luyện viên hàng đầu. Khi đó tôi 25 tuổi còn Adelio và Carlos Fernandez mới 22. 23 tuổi. Nhưng suy nghĩ của họ rất chín chắn và sở hữu kiến thức bóng đá đồ sộ đến mức tôi đã học được rất nhiều từ họ. Tôi thực sự đánh giá cao cách họ nhìn nhận bóng đá. Họ cho tôi thấy tuổi tác không thành vấn đề, Mbalo cho biết. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ kéo dài 13 năm, Amorim đã dành 2 năm để chuẩn bị hành trang bước vào nghề cầm quân. Ông đến Casa Pia khi mới 33 tuổi, phải học cách làm việc với một số cầu thủ lớn tuổi hơn mình và một số cầu thủ ngang tuổi. Nhưng không cầu thủ nào ở Casa Pia cảm thấy điều đó là vấn đề trong cách Amorim làm việc với họ. Amorim giống như một thành viên trong gia đình. Anh ấy đối xử với bạn bằng tất cả sự tôn trọng. Vào thời điểm đó, chúng tôi xem Amorim như một người anh trai hiểu biết sâu rộng về bóng đá. Bạn có thể nhìn thấy tình yêu với bóng đá trong đôi mắt của anh ấy. Amorim dành tất cả thời gian cho bóng đá, Mbalo nhớ về người thầy cũ. Ông ấy cho tôi ngồi dự bị một trận, trong lòng tôi rất tức giận. Nhưng tôi giấu không cho ông ấy thấy. Ông ấy gọi tôi sang một bên và nói, này Jose, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng điều đó không quan trọng. Đừng lo lắng về điều đó, tôi thực sự cần cậu trong trận đấu này, nhưng là vào sân từ ghế dự bị. Từ đó tôi đã thay đổi cách nhìn về Amorim. Tôi bắt đầu trân trọng ông ấy hơn. Ông ấy khiến tôi cảm thấy rằng ngay cả khi tôi ngồi dự bị, tôi còn quan trọng hơn người ra sân từ đầu. Mbalo từng chơi bóng ở 10 quốc gia. Nhưng không huấn luyện viên nào để lại ấn tượng sâu sắc bằng Amorim. Tôi đi tập và sau đó về nhà, nghỉ ngơi, thấp thỏm đợi đến buổi tập ngày hôm sau. Làm việc với Amorim rất thú vị. Hãy tưởng tượng khi bạn là cầu thủ tới sân tập và chỉ mong gặp ông ấy hơn là huấn luyện viên trưởng. Tại giải hạng 3 Bồ Đào Nha, Amorim có dịp đối đầu Pedro Rasiano, một người bạn cũ từ thời còn ở học viện Benfica. Họ từng là đồng đội trong nhiều năm ở các cấp độ trẻ tại Benfica và từng được dìu dắt bởi Jose Moraes, trợ lý cũ của Jose Mourinho. Thời ở đội trẻ Benfica, đôi khi Moraes xếp Amorim vào vị trí hậu vệ phải hoặc trung vệ, tiền vệ, lúc lại là tiền vệ phòng ngự hoặc số 8 hoặc số 10, và anh ấy luôn biết cách chơi ở mọi vị trí, Rasiano nhận xét về vị huấn luyện viên trưởng MU. Tôi nghĩ điều đó đã giúp anh ấy trở thành một huấn luyện viên thông minh vì anh ấy luôn là một cầu thủ thông minh trên sân. Mùa giải 2018-19, Amora của Rasiano đã đánh bại Casa Pia của Amorim với tỷ số 1-0. Bí quyết để giành chiến thắng 1-0 là gây áp lực lên ba hậu vệ, vì Amorim không có Victor Gyökeres vào thời điểm đó. Đó là cùng một hệ thống, cùng một động lực như Sporting. Sự khác biệt là chiều sâu. Anh ấy tạo ra nhiều chiều sâu hơn với Gyökeres. Sự phát triển của chiến thuật và đội bóng của anh ấy nằm ở cầu thủ. Anh ấy luôn có cùng một chiến thuật, nhưng các cầu thủ đã chơi tốt hơn, Graziano chia sẻ. Rời Casapia, Amorim tới Braga B rồi sau đó dẫn dắt đội một câu lạc bộ này. Quỹ đạo đi lên của Amorim tiếp tục với Sporting Lisbon và giờ là MU. Hệ thống 3-4-3 từ ngày đầu ở Casapia vẫn sẽ là nền tảng cho MU, nhưng đã được điều chỉnh và tinh chỉnh theo sự phát triển nghề nghiệp của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Tôi không biết liệu anh ấy có thành công ở Manchester hay không, nhưng anh ấy đến MU khi họ đang sa sút, giống như khi anh ấy chuyển đến Sporting. Đây là lý do đặc biệt khiến Ruben tiếp quản MU. Anh ấy đã sẵn sàng để vực dậy đội bóng này, Graziano khẳng định.